là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận nông nghiệp Yên Bái chủ động thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là phản ánh việc trồng quế hữu cơ, hướng đi làm giàu của bà con nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau phiên khai mạc diễn ra vào sáng 16 tháng 7, chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã tiến hành chia tổ thảo luận với nhiều nội dung được phân tích làm rõ, đặc biệt đóng góp nhiều ý kiến về phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và góp ý kiến vào các đề án tờ trình tại kỳ họp. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thảo luận tại tổ, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung còn thiếu hoặc chưa được làm rõ trong các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt trong công tác chỉ đạo điều hành và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian tập trung thảo luận trực tiếp vào kết quả, những vướng mắc và các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 861 việc thực hiện chính sách đối với các xã thuộc vùng 1, vùng 2 và vùng 3 có nhiều thay đổi. Theo đó, đối với các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, người dân sẽ không còn được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế và một số chính sách an sinh xã hội liên quan đến học sinh, chăm sóc trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Trong xây dựng thôn mới thì khi mà đã đạt 100% số xã thì sẽ có tác động rất lớn. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú như của huyện Trấn Yên thì năm nay được phép tuyển sinh nốt năm nay tôi tuyển được 70 cháu. Thế có nghĩa là có bốn cái lớp học thì cũng có báo chí là thế thì cái lộ trình trong thời gian tiếp theo chắc chắn là sang năm sẽ tuyển được nữa rồi, thì là cái đối tượng nó hết rồi, không được phép tuyển sinh. Thế thì liên quan đối tượng là giáo viên, cái lộ trình để chúng ta thực hiện thì sang năm sau thì nó sẽ lớp 9 hoặc là tốt nghiệp và chỉ còn lại ba khối lớp, sang năm sau nữa là chỉ còn 2 khối lớp. Như thế cái lộ trình như vậy là tới đây thì trường dân tộc nội trú như huyện Trấn Yên là phải tính toán và phải có lộ trình để thực hiện. Nếu chúng ta không tính toán trước thì sẽ có sự bị động, có việc sắp xếp bố trí không chỉ đội ngũ giáo viên mà nó còn liên quan đến cả cái cơ sở vật chất dành cho.
Hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với báo cáo đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu kép với những giải pháp linh hoạt đồng bộ nên Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu tăng khá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Mặc dù là tỉnh đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhưng Yên Bái đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình và đến nay đã qua hơn 2 tháng không phát hiện ca nhiễm COVID mới trên địa bàn. Các đại biểu cũng mong muốn tỉnh quan tâm đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch. Đại biểu Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái trao đổi.
Mong muốn là tiếp tục để có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong cái việc là các cấp các ngành, các cái tổ COVID cộng đồng để tham gia cái công tác giám sát làm sao đảm bảo được cái việc là ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn đang duy trì cái tổ này thì cũng hết sức là có hiệu quả, đặc biệt là ở những cái vùng mà vùng sâu vùng xa thì các cái tổ này cũng vẫn đang phát huy được cái vai trò. Rồi rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta cũng đã thấy là cái sự khai báo của người dân có những trường hợp là chưa không trung thực. Thế là khi vượt qua khỏi cái chốt kiểm dịch thì đi đến cái tổ cũng cộng đồng thì cũng đã kịp thời được phát hiện và được đưa đi cách ly cũng như là xử lý các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Thì hai tích cực của cộng đồng, của các cái cơ quan chức năng, của hệ thống chính trị để đảm bảo được các kết quả nó như bây giờ và tiếp tục cho những cái thời gian 6 tháng cuối năm và những cái năm tiếp theo.
Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác bảo đảm an ninh trật tự, việc thực hiện Nghị quyết 13 và Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. cho ý kiến về các nghị quyết được trình tại kỳ họp này, như nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến hết năm học 2021-2022. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các đại biểu đều cho rằng các nghị quyết nếu được thực hiện sớm trong thời gian tới sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực, đồng thời cũng đề xuất một số nội dung cần xem xét điều chỉnh để khi thực hiện đạt hiệu quả cao. Vào buổi sáng nay, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Những nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cương Chải vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2026, với 118 đại biểu đại diện cho gần 11.000 hội viên trong toàn huyện dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cương Chải đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, các cấp hội đã tổ chức gần 400 hoạt động tuyên truyền, thu hút 65.000 lượt hội viên tham gia. 100% cán bộ, trên 95% hội viên được tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, hỗ trợ làm mới 8 nhà và sửa chữa 4 nhà máy ấm tình thương, 2 nhà đại đoàn kết, vận động và tổ chức thăm hỏi tặng quà, sổ tiết kiệm, trợ cấp khó khăn đột xuất cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, giúp đỡ 306 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 503 sạch, vượt 52% chỉ tiêu nghị quyết. Cùng với đó, các cấp hội trong huyện tích cực hưởng ứng chương trình ngày cuối tuần cùng dân, triển khai 205 mô hình thu gom rác tại các bản, duy trì nâng cao chất lượng 49 đoạn đường trồng hoa và mô hình trồng hoa du lịch, 24 tuyến đường tự quản và thắp sáng đường quê, duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ 77 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cương Chải sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu hàng năm giúp 30 hộ phụ nữ thoát nghèo, 30 hộ thoát cận nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 30 phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, quản lý hợp tác, thành lập mới 6 tổ hợp tác, 7 mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ 70 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch. Mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện một công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định công nhận xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Theo đó, xã Đào Thịnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận xã Đào Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và mới đây tiếp tục công nhận địa phương này đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm tại xã Đào Thịnh được bê tông hóa, 88% trục đường xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng. Trên địa bàn xã có 4 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm cây quế và gỗ rừng trồng, có sự liên kết trong sản xuất và làm ăn có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt trên 48 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,01%. Xã đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Trên 96% dân số trên địa bàn xã được quản lý theo dõi sức khỏe, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%.
Chiều qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bế mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, cụm thi số 1. Tham gia hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời kiến thức câu hỏi của ban giám khảo. Các thí sinh dự thi đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu hình ảnh, chuẩn bị bài thi đúng quy định, khai thác xây dựng đề cương khoa học, bố cục chặt chẽ. Phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo, nhiều thí sinh đã có dẫn chứng sinh động, vận dụng linh hoạt trong thực tiễn nhiệm vụ cơ quan đơn vị và tạo sự chú ý giúp người xem dễ hiểu, dễ tiếp thu nội dung muốn truyền tải. Kết thúc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, cụm thi số 1, giải nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương đến từ chi bộ ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải nhì, ba khuyến khích, giải phụ cho các thí sinh có thành tích. Sáng nay, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức kỹ năng xây dựng đề án nâng cấp đô thị cho gần 120 cán bộ lãnh đạo chuyên môn quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, các cán bộ chuyên môn quản lý đô thị đã được trao đổi thảo luận một số vướng mắc liên quan đến phân loại đô thị ở địa phương, vướng mắc trong triển khai xây dựng đề án, chương trình phát triển đô thị ở địa phương và vướng mắc trong triển khai quy hoạch đô thị và những vấn đề khác. Qua tập huấn đã giúp cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố nâng cao năng lực quản lý, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về xây dựng đề án nâng cấp đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đô thị của các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, thì hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng, trong đó nông nghiệp là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn biến động. Vì vậy, việc thực hiện đồng thời các giải pháp vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất đang là mục tiêu kép được nhiều người nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái nỗ lực hướng đến. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Ruộng dưa lê gần một mẫu của gia đình ông Nguyễn Trịnh Huy ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đang vào vụ thu hoạch. Nếu như trước đây khi chưa có dịch bệnh thì việc tiêu thụ dưa lê khá dễ dàng bởi thương lái và các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố sẽ đến tận nơi để kiểm tra chất lượng sản phẩm, sau đó thu mua ngay tại ruộng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, để tiêu thụ được sản phẩm, ông Huy đã sử dụng điện thoại thông minh để quay chụp ảnh từng giai đoạn phát triển của cây, sau đó đăng tải trên các nền tảng Facebook, Zalo. Cách làm này đã giúp cho khách hàng có thể trực tiếp quan sát được quá trình chăm sóc dưa của gia đình ông, thấy được độ an toàn, đảm bảo trong quy trình trồng dưa. Với phương thức quảng bá như thế này, người tiêu dùng sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, còn ông Huy thì có thể dễ dàng tiêu thụ được sản phẩm do chính mình làm ra. Ông Huy cho biết thêm.
Qua những cái ứng dụng công nghệ thông tin bây giờ, do Facebook, Zalo thì đối với người nông dân không vất vả mà không phải còn quảng cáo nhiều, chỉ ngồi tại nhà. Chỉ cần lên mạng một tí thôi là rất nhiều người ta biết đến mình mà người ta đã tìm đến đặt mua của mình. Cái này nó mang lại nhiều những cái lợi ích thuận tiện hơn mà không vất vả như trước kia.
Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì mạng xã hội đang trở thành kênh tiêu thụ và quảng bá sản phẩm, giúp kéo gần khoảng cách giữa người nông dân và người tiêu dùng, bỏ qua những khâu trung gian. Trong đó người nông dân tránh được việc bị thương lái ép giá, còn khách hàng thì tiếp cận được với những sản phẩm chất lượng phù hợp với giá tiền. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet và một vài kỹ năng về chụp ảnh, viết bài, bán hàng và tư vấn cho khách, người nông dân đã có thể dễ dàng bán được hàng. Anh Nguyễn Cao Thường, chủ mô hình trồng dưa lưới ở thôn 1, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Bây giờ nó cũng là một xu thế. Một xu thế rất là tốt. Cái này mình đăng lên những cái hội, đăng lên những cái tập thể ở trên mạng thì để mọi người biết đến. Và cái địa chỉ cụ thể vườn mình ở đây. Đấy, và cho quy trình giúp mình minh bạch, coi như sản phẩm mình được kiểm tra, bảo hành các thứ nên mọi người cũng rất là tin tưởng. Quan trọng bây giờ bán hàng Internet vẫn là chất lượng. Mình đạt chất lượng thì người ta, khách hàng sẽ đến lần đầu, người ta sẽ có lần sau nữa và sẽ giới thiệu dần dần cho mọi người.
Không chỉ những người nông dân đang chủ động thích ứng với thời điểm dịch bệnh mà hiện nay các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cũng đang nỗ lực tìm những giải pháp phù hợp để thích nghi với tình hình mới. Trong khi nhiều doanh nghiệp đang phải cố gắng cầm cự, thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân công và đứng trước nguy cơ phá sản, thì doanh nghiệp tư nhân Hải Cường của ông Lê Mai Hiền ở thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình vẫn đang duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 15 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Với hai sản phẩm chính đó là gỗ xe cốt pha phục vụ thị trường xây dựng và ván bóc, mỗi năm doanh nghiệp tiêu thụ trên 3.000 mét khối gỗ tròn, mang về doanh thu hàng tỷ đồng. Ông Hiền chia sẻ.
Dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì thực tế mà nói thì đối với doanh nghiệp nào cũng gặp khó khăn. Thế và mỗi một doanh nghiệp thì cũng đều phải cố gắng vượt lên chính mình và giải quyết những khó khăn đó. Thứ nhất là nó sẽ khó về thị trường đầu vào, thị trường đầu ra. Thứ hai là khó về người lao động, bởi vì hiện nay là do cái người lao động ở địa phương từ các nơi ở khu vực kinh tế chuyển về địa phương, trở về địa phương sinh sống, nên là nếu mà chúng ta các doanh nghiệp mà tiếp cận lao động không tốt thì sẽ không cùng nhà nước để mà hạn chế dịch bệnh được. Chính vậy mà chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên là cái khó khăn của chúng tôi so với khó khăn của cả một quốc gia nó rất là nhỏ. Vì vậy mà mỗi một doanh nghiệp, mỗi một cá nhân đều phải cố gắng vượt lên chính mình, vượt qua khó khăn. Thứ nhất là mình sẽ cố gắng bằng mọi giá tạo việc làm cho người công nhân ổn định. Thứ hai là tạo được cái đồng lương ổn định. Và thứ ba nữa thì mình cũng sẽ chung tay với địa phương, đóng góp với địa phương để giải quyết cái khó khăn của địa phương, đó là hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ bằng tiền để cùng địa phương mua khẩu trang như nước khử khuẩn, thế rồi hỗ trợ cái đồng lương, đồng tiền cho những người khó khăn.
Để thích ứng với tình hình dịch bệnh thì thời điểm này ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã có nhiều chủ trương giải pháp phù hợp để hỗ trợ người dân, như nghiên cứu điều chỉnh một số loại cây trồng vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, chú trọng đến khâu bảo quản chế biến nông sản. Đồng thời chủ động khuyến cáo nông dân ngoài việc duy trì sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân vẫn đang lạc quan, nỗ lực tìm hướng đi, cách làm mới để vừa tăng gia sản xuất, vừa chú trọng tới khâu tiêu thụ sản phẩm để dịch bệnh không ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển kinh tế chung.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nếu như huyện Văn Yên được biết đến là thủ phủ của cây quế, thì trấn Yên lại là địa phương đi đầu trong việc trồng quế hữu cơ, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada. Từ trồng quế, nhân dân các xã trong huyện đã thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững, nhưng quan trọng hơn cả là bà con đã thay đổi tư duy trong sản xuất, liên kết chặt chẽ từ trồng, chăm sóc, chế biến và tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường thế giới. Đồi quế hơn 2 hectare của gia đình bà Nguyễn Thị Dinh, thôn 7, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, không ai nghĩ mới được 4 năm tuổi. Bởi nếu trồng theo cách thông thường thì phải mất hơn 6 năm. Nhưng khi tham gia trồng quế theo tiêu chuẩn hữu cơ, gia đình bà Dinh đã được tập huấn kiến thức về cách trồng, chăm sóc, cho đến khâu thu hoạch, bảo quản quế và được hỗ trợ về cây giống, phân bón, được nhà máy bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn thị trường. Bà Dinh phấn khởi nói.
Trước khi mà hợp tác xã chưa thành lập ấy, thì là... Nói chung là dân là thu hoạch cái cây quế này bán là nó rất là bấp bênh, lúc rẻ lúc đắt, rồi cái là hàng nó không ổn định. Nhưng khi mà hợp tác xã thành lập lên ấy thì là giá cả thì nó rất là hợp lý. À, bán thì không phải đi đâu cả. Là mình có hàng là mình cứ đưa ra hợp tác xã để mình bán thôi. Nên là nó rất là ổn định, có hỗ trợ rất hợp lý. Là dân là rất là yên tâm. Để trồng trọt rồi là chăm sóc rồi là từ cái khâu bắt đầu cây giống cho đến thu hoạch.
Là một trong những địa phương có diện tích quế lớn của huyện Trấn Yên với khoảng 800 ha, xã Đào Thịnh có tới 700 ha là quế hữu cơ, 100% tự nhiên, không dùng chất hóa học. Từ khi cây còn nhỏ đến lúc thu hoạch không sử dụng bất kỳ một loại chất kích thích nào. Được trồng nhiều ở 3 thôn, thôn 5, thôn 6 và thôn 7. Hầu như hộ gia đình nào ở xã Đào Thịnh cũng trồng quế. Hộ trồng ít cũng có từ 1 đến 2 hecta, hộ nhiều lên tới hàng chục hecta. Từ giá trị kinh tế của cây quế, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi đất rừng sang trồng quế. Do điều kiện đất đai khí hậu phù hợp nên chất lượng quế tại Đào Thịnh được đánh giá cao. Tháng 4 2017, công ty quế hồi Việt Nam Vinasmex đã liên kết với các hộ dân trồng quế ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên thành lập hợp tác xã Quế hồi Việt Nam. Đã giúp người trồng quế nơi đây thay đổi tư duy nhận thức, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm. Chị Trịnh Thị Vân, công nhân nhà máy quế hồi Vinasmex chia sẻ.
Từ ngày có nhà máy ạ thì là quế của bọn em cũng giá cả là cũng được ổn định hơn và như nông dân của bọn em cũng có công việc ổn định. Chứ ở nhà thì bọn em chỉ là làm nương đồi đấy ạ. Và từ bây giờ bọn em có công ty thì công nhân của em được vào đây làm công nhân của công ty. Cuộc sống của bọn em cũng nói chung là cũng khá hơn. Tôi cũng mong muốn là công ty sẽ phát triển hơn và cho công nhân chúng tôi có công việc ổn định hơn.
Còn đây là ý kiến của anh Phạm Văn Thắng, cũng là công nhân nhà máy.
Từ khi có nhà máy thì thấy đời sống của bà con thì thấy công việc thì ổn định hơn ạ. À, trước khi chưa có nhà máy thì việc trồng quế của bà con thì là thường bán cho các thương nhân thì thường hay bị ép giá, với lại giá cả chưa được ấy, ổn định. Và từ khi có nhà máy thì giá cả nó ổn định hơn ạ. Và đời sống của bà con thì tốt hơn.
Chị Nguyễn Thị Liên, công nhân nhà máy, lại bày tỏ như sau.
Tôi mong muốn là công ty ngày càng phát triển lớn hơn về tất cả về quy mô, rồi về trang bị, thiết bị, về máy móc, tất cả mọi thứ nó đều được tốt lên và cái mức lương của công nhân nó được nâng lên để đáp ứng được cái điều kiện của cuộc sống của bà con.
Hiện nay nhà máy quế hồi đang triển khai dự án sản xuất và xuất khẩu quế với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng, tập trung xây dựng vùng quế hữu cơ có chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế, tạo việc làm thường xuyên cho từ 50 đến 100 lao động với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng, doanh thu bình quân mỗi năm trên 30 tỷ đồng. Bao tiêu sản phẩm quế cho xã Đào Thịnh và các xã lân cận. Với 12 loại sản phẩm được chế biến như quế điếu thuốc, quế ống, quế tăm, bột quế, tinh dầu quế, được xuất khẩu tới một số thị trường cao cấp như Mỹ, EU và Nhật Bản, sản lượng 2.000 tấn trên năm. Nhờ trồng quế, thu nhập bình quân đầu người của xã Đào Thịnh đã đạt 48 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Cái hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, đây là một hợp tác xã kiểu mới có sự liên kết giữa cái doanh nghiệp với người nông dân và đi vào cái quy trình sản xuất quế hữu cơ và đã được cấp chứng chỉ, chứng nhận của quốc tế. Thì cái hiệu quả của cái hợp tác xã thì đã giúp cho người nông dân sản xuất quế bền vững và nâng cao được cái giá trị và đưa cái sản phẩm quế của xã Đào Thịnh nói riêng và của huyện Trấn Yên nói chung ra cái thị trường quốc tế và nâng được cái giá trị của cái sản phẩm của cây quế. Thì trong cái thời gian tiếp theo thì cấp ủy chính quyền của địa phương sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động người dân và đã kết hợp với các cái doanh nghiệp và đặc biệt là hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam để làm sao đó là thực hiện duy trì và tiếp tục được nâng cao cái chất lượng của cái cây quế của xã Đào Thịnh cũng như là giữ được vững cái canh tác theo cái tiêu chuẩn hữu cơ.
Thời gian tới, chính quyền xã sẽ khuyến khích người dân mở rộng diện tích quế hữu cơ, phối với cơ quan chức năng hướng dẫn khoa học kỹ thuật để bà con sản xuất bảo đảm an toàn, chủ động liên kết với doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị sản phẩm để cây quế trở thành cây làm giàu của xã Đào Thịnh, góp phần xây dựng kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, múa là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình cảm, hiện tượng của cuộc sống. Nghệ thuật múa đòi hỏi người theo đuổi đam mê phải hội tụ nhiều tiêu chuẩn rất khắt khe. Bởi vậy, bộ môn nghệ thuật này kén người mà cũng nhiều khắc nghiệt. Đằng sau những hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu là cả quá trình khổ luyện cần rất nhiều nỗ lực và kiên trì. Tuy nhiên, bằng đam mê, em Nguyễn Khánh Linh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã gặt hái được những thành công nhất định đối với bộ môn nghệ thuật này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
10 tuổi nhưng em Nguyễn Khánh Linh, tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã có tới 6 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật múa. Thời gian đầu đến với múa khi cơ thể không mềm dẻo lại phải học những động tác như ép dẻo, uốn người, khiến Khánh Linh đau đến bật khóc. Nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, em đã luyện tập một cách chăm chỉ, chịu khó học hỏi thêm huấn luyện viên. Trải qua quá trình tập luyện lâu dài, Khánh Linh đã có thể thực hiện nhuần nhuyễn ngay cả những động tác khó, em Linh cho biết.
Em học múa từ 4 tuổi và em đầu tiên là em học ở cung thiếu nhi, xong rồi là em học các cô giáo để biết thêm kiến thức ạ.
Những nỗ lực cùng với ý chí nuôi dưỡng đam mê của Khánh Linh đã được đền đáp. Hiện nay Khánh Linh trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật lớn của tỉnh, của thành phố. Tuy là diễn viên múa quen thuộc trên các sân khấu tỉnh nhà nhưng Khánh Linh vẫn nỗ lực từng ngày. Bởi em hiểu rằng với bộ môn nghệ thuật múa, luyện tập chăm chỉ là yếu tố quan trọng quyết định thành công, Linh cho biết thêm.
Ở nhà thì em thường tập luyện vào buổi tối hoặc là buổi sáng dậy để cho khỏe người ạ. Mỗi ngày em dành 3 đến 4 tiếng để tập ạ.
Không ngừng trau dồi bản thân, học hỏi từ thầy cô bạn bè, Khánh Linh đã khẳng định mình trong từng điệu múa bằng chính lối biểu diễn tự nhiên, sáng tạo và biểu đạt được ngôn ngữ hình thể phù hợp với đặc thù của mỗi bài múa. Nhờ vậy, Khánh Linh đang dần có chỗ đứng trong lòng khán giả và được huấn luyện viên và bạn bè đánh giá cao. Đánh giá về em Linh biên đạo múa, Ngô Thị Hương Quỳnh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Đối với bạn Nguyễn Khánh Linh thì có một cái thể hình rất là dẻo dai và có lực ở bên trong. Rất là vui khi có một bạn học sinh mà cái tư duy của bạn cũng rất là nhanh nhạy. Dạy bạn ấy trong vòng 15-20 phút thôi là bạn ấy cũng đã nhuần nhuyễn được một cái tổ hợp rất là khó của người lớn rồi.
Để theo đuổi đam mê, Khánh Linh đã xây dựng và rèn luyện cho mình tính kiên trì, cố gắng vượt qua khó khăn thử thách khi phải thực hiện nhiều động tác uốn người rất khó. Nên ngoài thời gian học ở trung tâm, Khánh Linh luôn dành một khoảng thời gian nhất định để tập luyện. Em Linh chia sẻ.
Việc tập luyện ở trung tâm thì giúp em tìm hiểu được thêm rất là nhiều kiến thức và có thể ép dẻo. Ngoài ra thì những cái động tác mà em xem trên mạng, em tập ở nhà em không hiểu, nhưng mà đến đây em có thể hỏi cô có thể uốn nắn từng tí một và em có thể hiểu rõ hơn ạ.
Cơ duyên đến với bộ môn múa đối với Khánh Linh khi em tham gia ở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Linh được thầy cô phát hiện có tài năng với bộ môn nghệ thuật này. Cùng với sự ủng hộ, quyết tâm của gia đình đã đưa bộ môn nghệ thuật múa trở thành một những hoạt động không thể thiếu mỗi ngày đối với Khánh Linh. Chị Nguyễn Thị Đức, mẹ em Linh nói.
Kỹ năng của con nó chưa có, mình vẫn cho con tập bình thường. Về con tập đến khi mà 11-12 giờ chưa xong ấy thì là con vẫn phải bao giờ con bảo với mẹ là mẹ bây giờ bao giờ con phải làm thành thì thôi mẹ hẵng nghỉ. Nhưng mà mẹ thì mệt lắm, buồn ngủ, nhưng mà con thì vẫn cứ ham như thế, mới bảo thì thôi. Thế là đến khi mà làm đến xong được cái bài đấy thì có nghĩa đến hôm sau thì mặt mũi là đen xì luôn, vì nó tím, nó đặt. Mẹ thì không biết kỹ thuật, con thì cố gắng để tập, thế là nó đen, nó tím. Ra cô giáo phải trang điểm để che lấp cái chỗ đấy đi cho để con lên sân khấu.
Với nỗ lực không ngừng, Khánh Linh đã đạt được nhiều giải thưởng qua các cuộc thi. Năm 2018, Khánh Linh từng đạt quán quân tìm kiếm tài năng nhí Vincom tại Yên Bái, quán quân gương mặt tài năng nhí do Ngôi sao Hướng Dương tổ chức. Khánh Linh cũng từng tham gia thi viết chữ đẹp của trường và đạt giải nhì, tham gia các chương trình văn nghệ của trường và đóng kịch an toàn giao thông của tỉnh đạt giải tuyên truyền viên nhí xuất sắc. Chị Nguyễn Thị Đức, mẹ Nguyễn Khánh Linh cho biết thêm.
Nếu như cứ bất chợt mà có cái cuộc thi nào mà con muốn tham gia thì là thường là kinh tế trong gia đình là hầu như không bao giờ có sẵn. Thì là lúc đấy thì là lại quay đi chạy vay mượn cho con để cho con tham gia để con có một cái phát huy được cái tài năng của con thôi. Chứ còn để mà phát huy được cái tài năng cho con thì kinh tế của nhà mình có như thế nào thì mình vẫn phải cố gắng.
Không chỉ là diễn viên múa xuất sắc, nhiều năm liền Khánh Linh luôn là học sinh giỏi của lớp, của trường. Ngoài ra Khánh Linh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện. Trong các đợt dịch COVID-19, Khánh Linh đã cùng bạn bè làm hàng nghìn chiếc mũ chắn giọt bắn để gửi tới lực lượng y tế. Tài năng là thế, nhưng Khánh Linh rất khiêm tốn, cô bé luôn rèn luyện và học những điều mới từng ngày. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, tin tưởng rằng Khánh Linh sẽ thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên múa trong tương lai.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.